sắp hết tuần rồi. Quý vị đã hết đau đớn chưa? Đỡ rồi. Còn quý vị còn lại đó sao? Người nói không dám nói gì. Ông này ông ngồi đạo rồi, ông nói là ông cái tâm ông khắc phục từ từ rồi. Okay. Cái thiền thất nó như vậy, tự động cái vị tham gia, tự động cái tâm nó sẽ lắng xuống. Nếu cái vị theo cái thời khóa biểu thì tự động cái tâm nó sẽ lắng xuống. Tại sao như vậy? Tại vì cái vị không có thể làm gì khác được hết. Tại cái tâm cái vị nó hết chuyện để mà suy nghĩ, từ từ nó sẽ hết. Thầy thắc mắc là cái ông này là có người bạn trước tu với thầy vài tháng. Mỗi tuần bay mới bay xuống từ San Mateo bay xuống đây để mà học cái lớp thiền. Thì học xong 2 tháng thì xong. Thì thắc mắc là tại sao ông giới thiệu bạn, ông này ông bạn của ông kia cũng là tu niệm đạo giáo. Tại sao giới thiệu tới đây mà không giới thiệu tới Vạn Bằng Thành? Phải thầy biết vì ông đâu nên theo Vạn Bằng Thành. Nhất là hôm qua bên Âu Châu đó, Úc Châu đó, có theo cái chùa bên Úc Châu mà họ đang thành lập bây giờ, họ đem là tướng tới đó nhiều lắm để mà bình địa. Thành họ đem tướng rất là nhiều. Mà thành cái ông Trác này, ông tới bên Úc Châu đó, ông tu cả tuần, cả tháng để theo bên kia. Thành là thứ dữ mà đem tới, mà thầy không hiểu tại sao, ông không biểu mình qua bên kia học. Cho tốt hơn, chỉ tắc mắc như vậy thôi. Cho tại vì thầy thích nói thẳng, ông nào tới khoảng như 2 ngày xong rồi thầy bắt đầu mắng ông á, nói là ông muốn tu thì ông phải bỏ những cái tà kiến trước, còn ông tà kiến nhiều quá đi. Tôi nghe ông nói chuyện với tôi 2-3 ngày liên tiếp rồi, tôi lắng tai nghe ông á, đi làm việc rồi ông làm việc chung với ông, đi sửa sang nhà cửa chùa chiền. Thì ông ngồi ông nói cả ngày, ông kể này kể nọ, ông nghĩ này nghĩ nọ. Thì thầy nghe hết rồi xong thầy mới nói, nghe 3 ngày xong thầy mới nói là tôi nghe ông là 3 ngày rồi mà tôi thấy ông tà kiến nhiều quá, ông phải sửa cái đó đi. Thôi tu không được đâu, tu trật đường rồi. Thầy nói là trừ khi mà quý vị có cái tri kiến đàng hoàng đó, thì quý vị mới được dạy. Còn quý vị mà tri kiến tầm bậy thì không ai dạy quý vị đâu. Cái đó không phải chỉ bước đầu không, mà từng bước, quý vị phải sửa lại cái tri kiến của mình, chỉnh nó lại thì mới được dạy tiếp. Còn nếu quý vị không có chỉnh nó lại thì quý vị sẽ không được dạy. Đó là kinh nghiệm của thầy thấy đó. Ok. Thế ai có thắc mắc cái ý kiến gì đâu? Ông nói là từ nhỏ đến lớn là cái tâm ông chuyên môn nó nhúc nhích, nó dao động. Thầy nói là thành ông cứ đụng đại cửa gọi hỏi, thì thầy nói là ông này cái sức ông nhiều lắm, mà nếu như ông được dạy cái đúng phương pháp áp dụng thì ông sẽ có thể dùng cái sức đó để mà tu thì thành công rất lớn. Okay. Thầy nói nhắc lại nhấn lại mạnh lại cho ông biết là trừ phi mà ông sửa lại những cái tri kiến sai lầm của ông thì không ai dạy ông đâu, không ai chịu dạy ông đâu. Vui. Nói cách khác, khi những cái người khác, có người tới đây có than phiền thì họ có nhiều vấn đề, có những vấn đề khác, thì khi họ mỗi khi cái việc có vấn đề mà giải quyết không được thì cứ suy nghĩ đi. Mà khi mà suy nghĩ hết sức rồi mà vẫn giải quyết chưa được thì thầy khuyên cái vị nên lật cuốn sách này Thiên Hoa ra, mở cái băng này Thiên Hoa ra mà nghe cái pháp này thôi, relax. Và từ từ sẽ thấy một cái cách giải quyết mà nó hay hơn mình nghĩ. Hoặc có thể mình bỗng nhiên mình xả nó được. Nhiều khi vấn đề nó không quan trọng như mình tưởng đâu. Mình chạy theo cái bóng. Nó có nhiều cái hiện tuyệt diệu lắm, tuyệt vời lắm. Cái gì phải hiểu như vậy là cái pháp của người Thiên Hóa là cái pháp mà nó không có hại ai hết. Với cái tinh thần xây dựng. Okay. Đó là chánh kiến. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Ok, câu hỏi là những cái cách mà đối phó với cái cơn đau ra sao? Thì khi nó đau quá, rồi ông ngồi suy nghĩ là phải làm cách nào để đối phó cơn đau là chịu đựng nổi rồi. Hoặc thì ông ngồi từ suy luận nói là nhiều khi nó có lợi, chịu đau có cái lợi, rồi ngồi nói là cái lợi là cái gì này nọ, ngồi phân bua với nhau, tự phân bua đấy. Thầy nói cứ tiếp tục đi. Ai thắc mắc gì khác không? Yeah.
Dạ, thầy có một câu hỏi là việc ăn uống nó có ảnh hưởng đến thiền không? Có bữa sau mà mình thiền nó không thấy nó không có mạnh kết quả lắm. Có lẽ là chắc do ăn uống làm sao đó. Thì cái chất nào mình cần để mình cử là gì?
Okay. Thì ăn nhiều thêm. Thầy sẽ không bao giờ bị người ta, gia đình của con nói là thầy bỏ đói con. Thế ông đâu ông kể, ông nói là ông con cũng muốn chia sẻ cái gì, một cái phương pháp mà ông nghe cái chuyện của Đức Đệ Tử Phật mà đối phó với cái cơn đau. Một cái Đệ Tử của Phật á, đi dẫm cái cây gai bị độc vậy đó, rất là độc, thành ra ông phải dùng công để mà ông chữa cái độc. Thôi cái chân nó sẽ hư, thằng đau đớn nhất không thể tưởng được. Thì ông mới chịu đựng nổi, ông mới cuối cùng mới nghĩ ra một cái phương pháp. Ông nói là dùng hai cái tâm, một cái tâm thứ nhất là cái tâm mà suy nghĩ đó, phân biệt đó, thì tâm đó nó chịu đựng cái đơn cơn đau không nổi. Còn có cái tâm thứ nhì, cái chân tâm của quý vị, thì mình dùng cái chân tâm đó, mình chỉ quan sát thôi, mình không có làm gì hết đó. Thì từ từ ông ngồi ông làm như vậy mà cái cơn đau nó hết, và cuối cùng ông chứng được tứ quả là okay. Thầy mới nói đùa, ông nói là tôi nói là cái tướng ông, cái tướng của người tứ quả là hán, mà tại ông nhiều tà kiến mà thành không cách nào dạy được hết. Đúng, ngài Trung Hóa còn sống á, ngài hướng dẫn đệ tử luyện cái thiền thất này, thì ngài khuyên họ là có thể uống trà xanh để mà cho nó bớt cái nhiệt độ cơ thể, nó rất tốt. Thứ nhất là ăn uống. Cái ông này ông suy nghĩ nhiều quá, thầy bây giờ thầy cũng làm lơ ông luôn nè. Cái gì cũng đòi hiểu hết. Nếu mà không theo cái ước vọng ông, bắt đầu cũng lo. Cái đó là cái loại bệnh, không cần phải lo như vậy. Okay. Cái gì không thể nào hiểu được hết đó. Okay. Đây là những cái phương pháp tu luyện mà các tổ sư đã truyền từ cả ngàn năm rồi. Cách thế nào quý vị hiểu được tại sao? Nghe theo cái lời dạy mà làm. Đúng, ngồi đó mà suy nghĩ nó là tại sao mà tôi thiền cũng được, ngày nay thiền được, ngày hôm qua tôi thiền được. Thế là con quá giỏi rồi. Thầy từ giờ này giờ khác nó đổi điên cái đầu luôn. Giờ này thiền được, giờ sau thiền cũng được. Chứ đợi gì cả ngày. Thầy may mắn lắm mà được ngồi được một tiếng là mừng lắm. Ok. Tại sao cứ lo hoài vậy? Bỏ cái thói đó đi. Cái lời dạy á, làm như vậy mà ngồi quan sát. Nếu nó không thiền được thì không thiền được. Đã nói rồi vẫn con vẫn chưa, vẫn không chịu nghe lời. Tham, lòng quá tham đi. Cái tâm như vậy không có được kết quả gì đâu. Quý vị phí thì giờ quý vị ngồi đó mà tham. Tâm như vậy hết kết quả rất là ít. Có ai không đồng ý chỗ này không?
Dạ. Thường bà thầy thường là con thấy thì là thiền pháp thường tổ chức vào mùa đông, thì mình tổ chức vào mùa hè, thế là thì nó có ngược lại với âm dương.
Thầy về Đông Nam Á đó. Thì ở đó đó là trên 100 độ, nó còn ẩm ướt dễ sợ, mồ hôi nó rỉ ra cả ngày, làm sao họ thiền được. Họ nóng cỡ như vậy lắm, trừ nó một vài tháng nữa, quanh năm. Thì con nghĩ là họ sẽ đợi tới lúc mùa đông họ mới thiền nữa. lúc đầu mùa hè đó thì hơi nóng một tí, từ 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 sẽ quên cái nóng đó và nó sẽ mát rồi. Để trả lời đó, anh hỏi là có cái lợi gì không nếu như mình nhẹ nhàng mà hôi nhiều hơn thì có thể là mình tiết cái chất độc nhiều hơn. Thì thầy nói có lợi chứ, lợi lắm, tại vì mình hôi dễ sợ lắm, mình hôi dễ sợ, ai cũng xa lánh mình hết, mình ngồi mình thiền yên tĩnh hơn. Thầy trả lời không được luôn nữa, trả lời không nổi nữa, nghẹn ngào luôn. Thành ra thầy phải dùng đùa cợt để mà trả lời. Có người có thể hỏi một câu hỏi mà nó dốt cái độ như vậy luôn đó. Okay. Thầy nói là tưởng là bây giờ có người sắp xuất gia rồi, giúp chùa một tay là nhiều đông người hơn tí, thầy có sắp đặt lại cái chương trình làm việc để cho ông thiền nhiều hơn tí. Thì chắc ông này không nên thiền nhiều hơn, phải làm việc thêm tí cho đủ công đức nữa. Hỏi toàn hỏi những câu hỏi dốt không. Mắng một trận thầy nói là thầy không thể nào mà trả lời được, tại sao như vậy, tại sao một cái hỏi mà hỏi một cách ngu ngốc như vậy được. Mình thiền tại mình cần thiền, tại mình nên thiền, chứ còn không cần biết lợi đâu, không lợi gì hết. Tại sao cái chuyện mình nên làm để mình có thể khai mở trí huệ, để mình nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, để mình sửa những sai lầm của mình, cái đó là cái chuyện quan trọng. Tại sao mà nghĩ những chuyện là nó lời, tại mình cần mồ hôi nhễ nhại hơn, mình khỏe mạnh hơn, cái đó cái tiểu lời. Cái tâm người xuất gia mà nó nhỏ nhen như vậy thì làm sao mà làm xong được chuyện đại sự. Người tại gia thì không trách, người xuất gia mà một cái người như vậy nó hy sinh biết bao nhiêu chuyện của nó, cuộc đời nó rồi, nó không thèm tiền, nó không thèm tài, nó không thèm bằng cấp, nó không thèm gì hết. Nó dạy vào đây nó bị đày đọa lên đày đọa xuống, cuối cùng nó để tôi ngồi tại tôi chảy mồ hôi, tôi lời cho tôi. Trời đất ơi, tâm nhỏ nhen quá, không được. Phải bình tĩnh lại rồi. Câu hỏi là giờ như vậy thì như thiền có cái lời gì? Thì chẳng hạn như cái lời khi mà ngồi chịu nhận cái đau đó, nó có cái lời gì? Thầy nói có nhé, có lời nhiều lắm mà quý vị có thể tưởng tượng được. Thầy sẽ nói giảng sơ sơ cho quý vị nghe ngày hôm nay. Câu hỏi rất là hay. Thầy nói câu hỏi thì khuyến khích những cái người tại gia hỏi những câu hỏi như vậy, không sao hết, thầy nó bình tĩnh lại đó, không có giận nó đâu. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, có người tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn, hỏi bẩm Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, cái gì là mạnh nhất? Thì Đức Phật mới trả lời rằng cái nhẫn là cái sức mạnh vô địch. Thành trong cái thiền thất mà khi mà chúng tôi khuyên quý vị nên chỉ có theo chương trình mà nhận cái đau, nhận cái khổ, nhận cái cực, nhận cái mệt, nhận cái đói, nhận cái lạnh, nhận cái nóng, thì nó tăng trưởng cái đức tính kiên nhẫn của quý vị. Quý vị không biết rằng khi mà làm cái chuyện, nhận cái chuyện mà đau đớn, cái chuyện mà khó chịu, cái chuyện mệt mỏi như vậy, nó khiến cho cơ thể quý vị nó mạnh lên. Và cái tâm quý vị đó nó mạnh hơn nữa. Mỗi khi mà quý vị nhẫn chịu cái đau đớn, nhẫn chịu cái khó chịu đó, là quý vị mạnh thêm một tí nữa. Là quý vị đang xây cái nền móng của quý vị. Đây là một cái phương pháp rất là tuyệt vời, tuyệt vời, để giúp quý vị xây cái mồng tảng cho cái tương lai của quý vị. Không có phương pháp nào mà hữu hiệu hơn cái này. Và nhiều có phương pháp khác, vài phương pháp khác thầy biết thì cái thiền thất là đủ rồi. Quý vị theo nó tu là quá quá tuyệt vời. Thành mỗi lần mà khi quý vị vượt qua một cái bức tường đau đó, quý vị thân thể quý vị nó lành mạnh hơn, nó khỏe cường tráng hơn, và cái tâm quý vị nó mạnh và nó chuyển hơn lúc trước nhiều. để làm cái gì? Để mà tích tù nó lại cho đến khi quý vị cần nó trong tương lai. Nó sẽ bao giờ nó sẽ có mặt ở đó, không bao giờ quý vị không bao giờ mất hết. À, thầy trả lời cái câu hỏi rồi dốt nát hồi nãy mà hỏi là mình mồ hôi nhễ nhại nhiều thì mình chất độc nó ra nhiều. Thầy trả lời là hơi gắt gao một tí, tại nhiều khi nó hỏi mình phải quở cho nó nhớ những cái bài học như vậy. Là thầy trả lời đó là cái lời dạy đó, cái lời chỉ dẫn này đó, là quý vị chỉ ngồi đó. Và nếu như nó chạy mồ hôi nhiều thì biết chạy mồ hôi nhiều, chạy mồ hôi ít thì chạy mồ hôi ít, thì biết chừng đó thôi, không cần phải hiểu cái gì hết. Nếu hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cái đó là cái chính của cái sự huấn luyện này. Chương trình huấn luyện của người xuất gia mà tụi này nó đang được đấy, nó khác cái vị ở chỗ đó. Cái vị là chúng tôi phải giảng gì tí, chứ thôi cái bà đó bà không tin thầy, bà không làm nữa, bà đi theo mấy tụi nguyên thủy. Ok, không biết ở đây, không biết thầy nhìn đại vậy thôi. Ok, nhưng đều á cái tuổi mà xuất gia là nó khác, cái tuổi nhóc là nó khác. Là cái cách dạy của cái chương trình này á, là để cho tụi nó cái mục tiêu không phải để cho tụi nó hiểu, mà mục tiêu là để cho nó phát cái lòng tin. Cái đó nó quan trọng hơn là cái hiểu của nó nhiều. Cái tâm mà nó đòi hiểu đó là cái tâm rất là nhỏ bé, tâm rất là không quan trọng, không phải là cái mục tiêu chính của cái huấn luyện này. Cái lòng tin mới là cái chính. Ok, thầy biết một cái lời, những cái người mà chịu trần đó, chịu trần đau đó, thì càng ngày càng chịu trần chừng nào, chịu khổ chừng nào đó, thì càng ngày càng dễ chịu hơn. Nói cho rõ, nếu nghe đó mà nếu chịu khó nhẫn tu luyện như vậy, xong nghe pháp nữa, nghe đúng cái pháp đó, thì con người nó sẽ thay đổi, nó sẽ khiến mình dễ chịu và hòa hảo hơn. Còn nếu như mà luyện võ như vậy, như cái tụi tà đạo đó, nó chỉ luyện như vậy thôi đó, mà không chịu nghe pháp á, tự nhiên nó trở thành ngạo mạn và tự tôn. Cái đó là sự khác biệt rất là lớn lao giữa cái pháp môn đại thừa với pháp môn ngoại đạo. Chúng tôi tu hướng dẫn quý vị huấn luyện quý vị để trở thành con người tốt hơn, để trở thành con người dễ chịu hơn. Okay. Thoại thắc mắc gì khác không? Hết giờ nói pháp rồi. Nếu không ai có thắc mắc thì mình có thể tiếp tục thiền. Không ai dám hỏi thầy kể chị. Huấn luyện thiền như vậy mà cái khuôn hướng của thầy là khuyên cái vị nên niệm Phật. Còn một lý do, cái vị thấy không? Là cái vị đừng góp lại, đừng tích tụ lại cái sức của mình, cái năng lực của mình để mình dùng nó mình niệm Phật. Thì như vậy cái lực niệm Phật của quý vị ấy, nó có nhiều hiệu nghiệm hơn nhiều. Cho thầy cái ví dụ này, cho cái vị cái ví dụ này. Mấy năm trước khi mà thầy đang lang thang đi chơi, đi lang thang cái chùa này tới nhiều chùa nọ chơi thôi, thầy có mấy ông thầy, ông sư huynh đó, ông rủ tới ở tới thăm San Jose, rồi ở lại cái chùa ở San Jose, chùa lớn của người Hoa. Có cái chùa ở San Jose người Hoa rất là lớn, lớn nhất ở San Jose, mà ở đường Maki đó. Nhưng chúng tôi là 3 người tỳ kheo tới đó ở qua đêm. 3 người tỳ kheo ha. Còn một cái ông Sa Di mới xuất gia. Ông Sa Di rất rất là lịch sự, ông giúp đỡ, ông săn đón quý thầy. Thành ra chúng tôi nói chuyện ông rất nhiều. Thì ông say khi mà thân thiệt rồi, thân thiền rồi, mới thổ lộ với hai ba ông thầy nói lần. Các quý thầy biết không? À, con bây giờ tin tưởng quý thầy, kính trọng, thích mến trọng quý thầy. Con muốn kể cho quý thầy nghe một cái pháp của con đang tu. Đây là một người sa di, người Hoa, muốn chia sẻ một cái pháp tu của ông cho ba người tỳ kheo người Việt Nam. Ông nói là để con làm cái này thì thầy thấy, quý vị thấy, quý thầy thấy sẽ thầy hiểu ngay lập tức. Ông nói là mấy năm trước, trước khi mà 7 năm trước, khi mà ông làm người xuất gia đó, thì ông còn tại gia đó, thì ông được ông chú đem tới cái thành phố Seattle giới thiệu cho sư phụ của ông chú, một cái người tại gia, Lưu Thanh Nghiêm, một người tại gia rất nổi tiếng ở Seattle, có rất nhiều đệ tử. Thầy chắc chắn có vài người nghe đến tên ông rồi phải không? Lưu Thanh Nghiêm nghe không? Hôm lúc nào ông đó là ông nói là ông rao là ông là một cái người đệ tử của ngài Thiên Hóa, học pháp từ ngài Thiên Hóa đó. Thì ông chú đó ông mới nói là giới thiệu cháu tới để nhờ ngài Lưu Thanh Nghiêm giúp đỡ cho ông cháu. Thì ông Thanh Nghiêm tôi đồng ý, tôi đồ cho nó, tôi sẽ đồ cho nó, chỉ làm chuyện đó thôi. Xoa cái đầu là xong đấy. Ông sa di trở về thì ông buồn nhưng ông khám phá ông có thể làm được mọi chuyện. Thì ông mới nói là để con biểu diễn cho các quý thầy coi. Thầy nói ô vui ha, nói được. Ok, là chúng tôi đã nghe Lưu Thanh Nghiêm rồi. Thành hai ông thầy kia nói là cái chuyện này chắc mình nên dính líu những cái chuyện này, cái tụi tà đạo nó phiền lắm. Còn thầy thì nói biểu diễn cho ta coi. Ông này nhắm mắt lại, chắp tay lại. 10 phút không có chuyện gì xảy ra. Thì ông sai gì ông gãi đầu, ông nói chuyện sao lạ như thế. Thường thường khoảng chừng nổ đúng phút là con là có chuyện nó xảy ra ngay lập tức. Và lần này không được. Thầy mới nói con thử đi. Đó, bây giờ ông này ông xếp bằng. Thì nồi phải đợi tới 3 phút nữa. Thì ông này bắt đầu giống như là bị ma nó nhập vậy, quỷ nó nhập vậy. Ông giật kinh phong như kinh phong vậy. Giật. Hai tay vẫn chấp lại như thường nha. Giật. Bắt đầu ông đi lặng sang. Ngay cái lúc đó có một cái bàn. Cái bàn nó có cái đường, cái góc nó sắc như là cái góc nó cũng góc nhọn. Thầy thấy ông cái tay đó, tại nó gần thầy. Cái góc bàn ngay gần thầy, thầy nó tới thì lấy tay nó đánh vào cái góc luôn. Ông tới gần cái bàn mà có cái dao mà nó có mà chúng tôi dùng để mà gọt mấy trái pom để ăn buổi chiều. Thầy mới nói đủ rồi. Thầy nói được rồi. Mà bắt đầu thấy nó cần gần cái dao thì có thể nó không xong rồi thôi. Thầy mới nói đó, nên là thôi, được rồi, xong rồi con ngừng lại. Ok. Thì ông mới nói thầy thấy không, cái lạ lắm. Từ khi mà gặp cái ông Lưu Thanh Nghiêm bây giờ, mỗi giờ ông muốn một cái là ông vào cái cảnh giới đó ngay lập tức, mà cái tay ông hoàn toàn không bị một cái vết gì hết, hoàn toàn không bị da không bị hư gì luôn. Ok. Để chụp cái tay ông này, để thầy coi cái tay của con ra sao. Để coi chỉ hai ông thầy nói, thấy không, không bị đau, thấy dễ sợ, công phu nó dễ sợ. Thì hai ông thầy kia mới khuyên, cái thằng Di đó, ông Sa Di đó là, đây là cái pháp ngoại đạo, con nên bỏ cái đó đi. Bây giờ là theo đường Phật là không nên làm những chuyện như vậy nữa. Ok, đừng lên. Khi cái ông Lưu Thanh Nghiêm mà xoa cái đầu đó, thằng nhóc đó, là ông gửi con quỷ tới, nó nhập vào ông. Thì con quỷ nó đi đâu nó cũng đi theo hết. Thành ra theo những từ ngoại đạo như vậy, nó nhập vào quý vị, nó khiến quỷ nó nhập vào quý vị. Và khi cái ông Sa Di mà bắt đầu muốn lè ra để khoe với mấy ông thầy, Thành thầy nó thầy nói là khi bắt đầu thầy nói là thầy nghĩ là trong đâm trong bụng mình nói là nó không dám đâu. Thì cái con quỷ nó không dám, thiệt sự nó không dám làm gì hết. Thì hoàn toàn không có làm cái gì hết đó. Mình phải để nó tự nhiên mình mới hiểu được. Ok, thầy biết thầy nghi là nó không dám làm gì rồi, thầy đương thị như vậy, đích thị như vậy, nó không dám làm gì hết đó. Lúc mà thầy mới nói là bây giờ con làm thử lại đi. Thì lúc đó lần thứ nhì mà thầy nói nó bắt đầu làm, thầy mới làm một cái chuyện đó để cho con quỷ nó bớt sợ. Okay. Thành ra con quỷ nó mới dám nhập vào ổng, nó bị diệt. Ok, cái pháp họ là chuyên môn đi lòe quý vị. Thì biết khi mà thầy nói là lần thứ ba thầy nói thôi con ngừng đi, đủ rồi. Vì biết chuyện gì xảy ra không? Lúc mà cái thằng Sa Di đó, ông Sa Di đó mà muốn lòe với thầy thì thầy nói thầy đã biết là chuyện nó sắp biểu diễn. Tại nghe Lưu Thanh Nghiêm thầy biết nó sắp biểu diễn rồi. Bây giờ mình có cơ hội để mình vui chơi với tụi này. Khi mà lần thứ ba khi mà thầy cản nó lại, biểu nó ngừng lại, thì niệm Phật, niệm A Di Đà Phật ba lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. It ran away. Niệm Phật ba lần thôi là con quỷ nó chạy ngay lập tức. Công phu chúng ta tu đó là để giúp quý vị bảo vệ cho quý vị và để giúp quý vị đối phó với vấn đề sinh tử, chứ không phải để mà đi lòe lẹt người ta. Quý vị thấy không? Mình luyện này là mình luyện ngày, tuần này, tháng nọ, năm kia, để làm gì? Để dồn nó lại. Mình không có xài nó. Chứ lúc mình cần xài nó, nó tuôn ra như thác vỡ. Tôi nó chịu không nổi. Cái công phu chúng ta tu là để, không phải để mà lòe cho người ta. Để mà giúp quý vị giải quyết vấn đề sinh tử. Để trọng đại nhất quý vị là sanh tử. Cái pháp này chúng ta tu chỉ làm một chuyện là thôi. Lo giải quyết vấn đề sanh tử. Chuyện còn lại không quan trọng. Vấn đề sanh tử là vấn đề trọng đại quý vị. Quý vị đang làm cái gì về cái chuyện đó. Cho mọi người từ Thái Lan mà muốn tới để tham dự mà không được, xin chính phủ Mỹ không cho phép. Tại bây giờ mấy ông thầy qua đây chưa muốn trốn với lại, không đi về. Thành chính phủ không cho phép. Khó lắm, giờ vào xứ Mỹ nó khó vậy sợ. Nhất mấy ông thầy đó. Hỏi là Niết Bàn ở đâu? Để hỏi ngược lại. Không muốn hỏi về cái nước Niết Bàn nào? Khi ông nói Niết Bàn thì biết ông nói Niết Bàn gì rồi. Nhưng điều thì muốn nói cho ông biết là thử ông có biết rõ là cái gì hay là không? Có ai có thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là nếu như quý vị mà niệm Phật như vậy đi đâu rồi người ta né mình là sao? Quý vị mà lộ ra như vậy nó tới nó khiêu chiến quý vị, chắc chừng nào quý vị thua thôi. Cái trả lời rằng là quý vị mà lộ ra như vậy là giống mang cái bảng sau lưng đó, nó tôi là đệ nhất thiên hạ, đệ nhất nhân, là sẽ có người tới khiêu chiến quý vị. Thành ra cái gì tu là mình cứ lặng lẽ mình tu, mình cứ lù khu mình đi, không ai biết mình hết đó. Thì như vậy mình không bao giờ dùng cái sức, không bao giờ cần dùng cái sức của mình hết. Mình cần dùng sức là nó vời. Chẳng hạn như mình nếu như bà xã của thầy á, mà vậy bắt đầu nó rao những chuyện mới nữa. Thầy mới công nhận thầy có bà xã. Bà xã của thầy mà bị lộn xộn ông Lưu Thanh Nghiêm thì thầy cũng nói thầy xin lỗi, thầy không phải chuyện của thầy. Thầy trả lời ông nhận trả lời là cái niết bàn mà của kinh mấy cái kinh điển Pali nói đó, là thì nó niết bàn đó là kinh điển Pali, nó niết bàn với hữu dư, thì niết bàn hữu dư đó nó ở đây, nó ở đó. Có nghĩa là cái người mà tứ quả la hán hoặc bích chi phật á, họ cao hơn, họ biết cái chỗ đó chỗ nào. Còn những cái người mà chưa tới trình độ đó chỉ cái viện được. Ok, không có cái chỗ nào nhất định hết á. phải biết á mới vào được, không biết á nói cái gì vào cũng được, phải biết cũng vui. À, câu hỏi và này là vài tháng trước mình có nói trong chùa, có nói là ông tứ quả là Hán đó, người Việt Nam đó, nhập tịch nhập diệt, thì ông đó bị ông ở đâu, thì thầy nói là cái ông đó, trường hợp ông này ấy, là ông không có, ông không có, ông không có nhập niết bàn thì hữu dương, ông trở lại làm người. Cái ngày tứ quả là Hán này á, trở về lại trong cái vòng luân hồi để tiếp tục tu, chứ không có được vào, không được phát vào cái hữu cụ bàn niết bàn hữu dư, không được cho phép.
Thế thầy, con nghe là nếu mà A La Hán tức là không còn trở lại nữa mà
như rồi ông nó cũng bị bắt trở lại. Nhiều khi ông có cái tự chủ. Cái này tại vì như vậy nó tốt cho ông hơn. Nhiều khi cái hàng như đứa con nít, nhiều khi mình phải đẩy nó tới cái trường học này, tới trường học kia, tại vì đối nó tốt hơn. Nó tương tự như vậy. Đâu phải là cái đứa con nít mà nó đâu chưa đủ cái sự trí huệ, làm sao mà để nó tự do được, đúng không? Tứ quả là Hán đối với Phật thì cũng vậy thôi. Phật, Đức Phật mà nhìn tứ quả là Hán là giống như đứa con nít vậy. Thế nó con chưa không được nhập niết bàn đâu, con phải tu tiếp. Đại khai như vậy. Okay. Thì cái đó là không phải gì mà quý vị phải thắc mắc đắn đo hay là, tại vì cái này là khi mà quý vị tới cái trình độ như cái ngày đó rồi đó, thì họ được cái sự chiếu cố của chư Phật Bồ Tát, thành cái gì phải lo, nó hay vậy đó. Okay. Họ rất là đặc biệt, được Phật Bồ Tát chiếu cố rồi. Trong kinh nói là những người A-la-hán khi mà họ vào sanh tử lại thì họ phải bắt đầu lại, họ quên hết tất cả, cái đó đúng. Cái người mà tứ quả A-la-hán mấy cái ngày đó, ngày mặc dù họ bắt đầu lại từ đầu, nhưng đều khi họ nhớ họ đã được Phật Bồ Tát chiếu cố rồi, thành ra mặc dù bắt đầu lại từ đầu nhưng biết sao, Phật Bồ Tát tôi dạy họ tu lẹ lắm. Chẳng cái ngày đó là đi theo mấy ông thầy mà bên Việt Nam đó, mà từ bỏ mà dốt đó, không đáng để dạy nữa, mà trình độ ông thầy còn thua ngài xa lắm, xa không thể tưởng được, mà còn khinh không thèm dạy, rồi từ từ cũng được ông này vẫn cuối cùng được tước quả là hai cái, tại không cần ông thầy. Có người đặc biệt tới dạy mình. Thành ra cái chuyện họ tu nó hoàn toàn khác cái chuyện chúng ta tu. Chúng ta tu phải trầy vi trót bảy, còn họ tu là có được cái sự chiếu cố đặc biệt. Thành không phải lo gì hết. Một khi cái việc tới cái trình độ đó rồi, đời đời kiếp kiếp sẽ có người chiếu cố cho cái việc. Đời đời kiếp kiếp. Chỉ thích cho thi cái việc thành Phật luôn. Anh bởi vậy thầy mới khuyên đệ tử của thầy là cố gắng tu tới A La Hán, chứ còn ở dưới thấp hơn dưới thì ráng mà chịu. Khi mà vào được cái hồi đó rồi, cái vị nó được ưu đãi dễ sợ, không có gì phải lo nữa. Không còn gì phải lo nữa. Câu hỏi là họ sinh ra sao, họ phải sinh ra cái cuộc đời trong tương lai họ ra sao, thì nó tùy cái duyên. Thường thường họ qua cái vòng sanh tử lòng luân hồi. Tại sao như vậy? Tại làm như vậy thì họ tạo cái duyên với những cái người thân nhân của họ. Tại vì trong quá khứ họ đã phát nguyện, đã giúp độ những cái người kia. Thì những người A-la-hán, ngài A-la-hán thì họ mặc dù không thể giúp những cái người thân nhân của họ đắc được, là liễu được sanh tử, nhưng đều họ thì giúp họ đi một con đường rất là xa. Tại trình độ cái trí huệ họ rất là cao. Ai thắc mắc gì khác không? Nhưng thầy nói là cái ông này chỉ muốn tin cái chuyện tầm bậy tầm bạ không? thích mấy chuyện gì rồi lè lè, người ta nói là tôi chữa bệnh này, được chữa bệnh nọ. Thì nói cái gì mỗi lần cái việc chữa bệnh như vậy, cái gì đang can thiệp vào cái chuyện giang hồ, chuyện ngoài đời đó, thì cái gì sẽ bị cái bệnh nó quay qua nó cắn cái gì. 100% nó sẽ như vậy. Cái gì cũng chạy đâu được hết đó. Có nhân có quả mà. Người ta đang bị bệnh, người ta đang đáng lẽ phải chết, mà cái gì vào can thiệp là cái gì phải chết, cái gì phải bệnh cho người ta. Sao mà dạy dữ vậy? Đâu có đủ dạy mà lấy tiền để mà chết cho người ta làm cái gì. Thành ra cái thầy nói thế, cho hàng như là nếu như quý vị biết rằng quý vị tới mà tham dự cái thiền tập như vậy là thầy phải gánh cho quý vị, không phải thầy khoe đâu, để thực tế là như vậy đó, là tại phóng gánh quý vị. Tại sao quý vị đang ngồi, quý vị đang chữa bệnh quý vị, thế cái bệnh đó là quý vị chữa được là tại ai? Tại có ông thầy ông lỡ dài ông đứng ngồi để cho quý vị có cơ hội để chữa bệnh, nó quay qua nó cắn thầy. Nó đánh ai bây giờ? Quý vị đuổi nó ra thì nó chạy qua bên đây. Bởi vì thầy quý vị mà thấy thầy mà méo mặt mà khóc khóc là quý vị biết tại sao đó. Okay. Quý vị biết không? Cái thiền thức nó khó lắm. Tại vì gánh đủ thứ chuyện hết. Nó tới nó phá trước khi mình mở. Trong lúc mình đang mở, nó tới nó phá tiếp. Rồi quý vị đem người tới phá thầy tiếp. Đủ thứ hết đó, đủ thứ cái chuyện phiền não hết đó. Thành ra cái gì tưởng tượng những cái tiền thất là khó gặp lắm, không có dễ gặp đâu. Quý vị không biết đó, khi mà quý vị ngồi đó mà nhận cái đau cái chân, nhận cái đau cái lưng đó, quý vị đang tự chữa bệnh. Thành ra quý vị thấy cái sự lựa chọn nó rõ ràng đó. Hoặc là quý vị chọn ngồi đó mà chịu đựng cái đau, nhận cái đau, hoặc quý vị chọn là không dám nhìn cái đau đó, trong tương lai chịu cái bệnh để mà trả cái nợ đó. Cái câu hỏi nữa là cái nghiệp báo đó nó tạo cái cản trở, đương nhiên là nó tạo rất là lớn đâu. Có nhiều cái phức tạp quý vị cũng biết đó, là mỗi lần mà tổ chức như vậy là tìm cái chỗ đàng hoàng để cho bảo vệ cho quý vị có cái cơ hội mà tu. Tại vì mỗi khi mà quý vị rời cái ranh giới của cái chùa là quý vị bị nó bắt đầu nó hành lại. Tại trong cái thời gian mà quý vị trong cái tu như vậy, trong cái môi trường này, họ không có quyền phá quý vị. Thành ra có nhiều người ta nghĩ là kẻ tối về nhà xong sáng mai trở lại, cái đó là quý vị mỗi lần đi rời như vậy là bị hở nhiều lắm. Chúng tôi cố gắng để mà tạo cái môi trường để cái gì được yên thân và tu vì vậy đó. Okay. Mới thấy được cho nó phá vì không thể ngờ được nó phá nhiều tài tình lắm. Vì những cách nào mà mò được có ngay thầy bị nó phá. Okay. Vì tưởng thầy đang ngồi tu á, thầy phải lo chuyện làm giấy tờ này, lo chuyện những cái vấn đề trước giờ anh chưa giải quyết phải ngồi phải giải quyết đó. Chứ phải đâu, nó đâu cho thầy yên thân đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Để giảng như vì nghe, để biết là cái gì là người Tây Phương, theo người Tây Phương là có cái cá nghĩa, cái chủ nghĩa cá nhân. Cái vì tới chùa là nghĩ tôi là đặc biệt, tôi là người rất là quan trọng, tới chùa. Cái sự hiện diện quý vị là một cái điều vinh dự lớn lao cho chùa, đó đúng. Nhưng điều á, cái gì muốn hưởng cái pháp á, cái gì có phước hưởng mới được. Thì vắn tắt nói cái gì nghe, người trước mà lúc mà Phật còn tại thế mà Phật nói một câu đệ tử nghe ngộ, giác ngộ ngay lập tức, là tại họ cũng quá nhiều phước rồi. Thành ra Phật chỉ cần nói một lần thôi hiểu ngay lập tức. Khi mà cái vị không đủ phước nói cái vị vô ích, nói cái vị không hiểu không được. Thành ra cái quan trọng lúc mà tu hành muốn học là phải lo tạo phước trước cái đã. Khoan nghĩ mình phải cần tu này, phải cần tu cái nọ. Ok. Thì cái vị được tỏa ý nó lẹ hơn. Còn lúc trước thầy cũng như cái vị vào nghĩ là mình ngon lành, mình giỏi mà, mình có học thức mà, mình có tài ba mà, mình hiểu biết, mình thông minh mà. Mà tu cũng được vậy đó, bắt đi làm việc mấy năm trời. Mà nhờ vậy thầy cảm ơn vậy sao. sơ như vậy thầy mới biết và cần làm gì để huấn luyện đến mấy cái đứa nhỏ đời sau này. Cho nếu mà thầy làm mà chỉ ngồi làm ngồi trên cái gác để mà chỉ cho năm ngón thì không cách nào mà dạy người ta được. Phải thất bại, cay đắng, trật biết bao nhiêu lỗi lầm thì mới hiểu được là tại sao mà hiểu mình cứ làm sao mà để tránh được làm những cái lỗi này trong tương lai. Thì giúp cái vị nó dễ, nó đỡ, nó dễ thở hơn. Trong đường của thầy đi nó khó, dễ sợ, cực, dễ sợ. Toàn là chông gai không. Thở không ra hơi. Thầy khuyên cái vị cái chuyện này. Chứ có nói thầy, tại nãy thì nói mà nê danh thầy nói ra không ai tin cái vị đâu. Vì phải biết ơn, biết kính trọng cái tam bảo. Những cái mà thầy đắc được từ cái tam bảo là những cái mà đã được ban cho, mà thầy không biết là được ban, nó dễ sợ như vậy. Những cái quý báu nhất trong cuộc đời của thầy là được ban cho mà không biết là được ban một cái quả báu này. Chứ không phải là tam bảo cho cái vị nói này, thấy không? Tôi mới cho mày chiếc xe đó, nhớ không? Không có đâu. Cho những cái gì mà quý báu nhất mà quý vị không thể tưởng tượng được. Quý vị không biết nữa. Tại sao? Tại cái gì xứng đáng mới cho. Có phước mới nhận được. Không có phước nhận được. Xin quý vị lo tích tụ cái phước đức. Chứ đừng có sợ tu. Có phước sẽ tu. Nó thành là không có phước tu chổng. Ai thắc mắc gì khác không? Cái đại thừa đó, nó có nhiều cái phương diện, cái những cái mặt khác nhau. Cái việc cúng dường thì cúng dường cho tam bảo, cùng thập phương tam bảo. Cái việc cúng dường mà cúng dường nói là con cúng dường này cho thập phương tam bảo, thì cái việc cái phước của báo cái việc là với thập phương tam bảo, đi đâu nó cũng có đó hết. Okay. Thế cái việc cúng mà nói cúng cho ông thầy, là ông thầy nói ngọt ngọt ngào, dịu dàng dễ thương, thì cái phước báo quý vị là với cái ông thầy đó. Nghe rõ ràng không? Đó là một phần thôi. Cái phần thứ nhì thì quý vị nhớ không? Cúng dường cho thập phương tam bảo là nó cùng vào một cái chỗ ấy, đi đâu rút ra cũng được. Okay. Ngược thêm nữa, nếu quý vị làm cúng dường một cái cá nhân riêng, okay, thì quý vị tạo cái nhân duyên, cái duyên với cái người đó, đó nó sâu đậm hơn. Thành sau này á, cái người đó sẽ kiếm quý vị và giúp đỡ quý vị. Nói cách khác, quý vị tới một cái chùa Tây Tạng đó, cúng thì cúng cho cái chùa Tây Tạng hoặc cái chùa thì cúng cho cái thập phương tam bảo, thì quý vị đi đâu cũng xài cái phước cái được hết á. Nói cách khác là cái cúng riêng một cái người đó, người tăng, người ni nào đó, thì quý vị tạo cái duyên với người đó, thì người đó nợ quý vị, sau này họ phải kiếm quý vị để mà trả lại cái nợ đó. Thì nếu quý vị chọn đúng người đó, dạng như cái việc túng dạng như ông Thánh Tăng như Ngài Tuyên Hóa đó, thì chắc ăn dễ sợ. Cái đó còn tốt hơn là vàng nữa. Thầy mà khuyên quý vị tới mà cúng cho ổng là thầy cũng được hưởng một tí đó nữa. Là cái vị không cần phải tham lam. Thầy mà giúp cái vị tạo cái phước, cái thước, cái phước báo tốt thì cho cái vị thì về cùng thầy cũng hưởng được một phần. Ok. Nói cách khác, cái điểm đầu tiên là cái vị lúc mà cúng dường đừng có phân biệt. Ok. Cái điểm thứ nhì là cái vị phải bị khôn ngoan. Mình biết cái người ta mà đàng hoàng thì cúng dường thì mình mong người ta sau này ta cứu mình, thì có nhiều khi nó có thật. Sao bà cụ tối nay mà ngồi sao lâu rồi không có đau lưng hả? Ngồi đã quá, ngồi nghe chăm chú nữa chứ, thích thú nữa, quên rung đùi thôi. Cuối cùng cái chung quy cái thành tâm của cái gì thành tâm thì cái gì sẽ có phước báo lớn. Có nghe có hiểu không? Có người cho thầy những cái đồ đó tôi đang làm ơn cho thầy, giúp thầy. Cái thái độ mà thiếu cung kính như vậy, cái phước báo nó không bao nhiêu. Ít. Tam Bảo này nhận, thay mà Tam Bảo nhận cho quý vị để làm ơn cho quý vị, đâu phải là quý vị làm ơn cho Tam Bảo, xin lỗi. Hiểu không? Đó đúng nhất. Tu nổi. Đặt đường. Ngạo mạn, nghĩ là mình tồi lắm, nó có phước mà không biết xài. Toàn mấy chúc mấy cái đồ này, toàn vật chất không. Cái pháp mới là cái quý. Vật chất sao mà đem theo được. Cái pháp là quý vị đi đâu cũng gặp cái pháp cái đời đời kiếp kiếp. Cái gì có cái duyên với thiền thất, pháp thiền thất này là đời đời kiếp kiếp sẽ gặp nó lại.
Đó là lý do tại sao con nghĩ là con kiếm đem từ một năm nữa đâu được bao nhiêu mà mít cái thiền thất này không có đem theo được.
Cái pháp mới giúp quý vị giải thoát được. Cái pháp mới giúp quý vị thành Phật được. Thành thầy nhắc lại cái gì những người trẻ đó. Cái tâm là biết tâm. Thành tâm đó, điều kiện của thành tâm đầu tiên hết đó, là phải biết cung kính. Nếu quý vị nhìn với dưới con mắt của thầy, của quý vị thầy, của quý vị thầy không xứng đáng nữa, quý vị cũng phải nên cung kính. Tại sao như vậy? Cái cung kính đó nó không mất cái gì hết. Quý vị cung kính với cái người đại diện cho Tam Bảo, chứ không phải là vì quý vị cần phải lo cái ông thầy này là gì. Cái tâm thành, cái tâm cung kính đó, nó không có mất mát cái gì hết. Và ngược lại mà quý vị phát cái tâm đó là người này không xứng đáng, nhổ bọt con đầu ổng, cái thầy gì mà thầy, thì cái tội gì nặng không thể tưởng được. Cái vị mà thiếu cung kính đó, khó mà được, khó mà hưởng, rất khó hưởng. Ok.